Ban Việt ngữ của Đài RFI, Radio France International, rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ, trên làn sóng của Đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc, trên làn sóng của Đài 2VNR.
Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 16 tháng 3, 2010.
Các tổ chức nhân quyền hoan nghênh việc chính quyền Việt Nam trả tự do tạm cho linh mục Nguyễn Văn Lý nhưng yêu cầu thả các tù chính trị khác.
Tại Thái Lan, phe áo đỏ hiến máu để bày tỏ quyết tâm chống chính phủ.
Liên Hợp Quốc cho rằng bầu cử dự kiến năm nay tại Miến Điện không đáng tin cậy.
Trung Quốc một lần nữa yêu cầu tập đoàn Google tôn trọng pháp luật của Trung Quốc.
Các bộ trưởng tài chính châu Âu đồng ý về mặt kỹ thuật cho kế hoạch giúp đỡ Hy Lạp.
Hàng trăm thanh niên Palestine xung đột với cảnh sát Israel tại Đông Jerusalem.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thân nhân các tù chính trị tại Cuba kỷ niệm đợt đàn áp cách đây 7 năm.
Nhật Bản vận động ngầm để chống đề nghị cấm đánh cá thu của Tây Phương, RFI phỏng vấn giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo.
Kính thưa quý vị, các tổ chức nhân quyền hoan nghênh việc chính quyền Việt Nam trả tự do tạm cho linh mục Nguyễn Văn Lý, nhưng yêu cầu phải thả các tù chính trị khác. Hôm qua, nhà bất đồng chính kiến, linh mục Nguyễn Văn Lý đã được đưa về nhà hưu dưỡng của giáo phận Huế để điều trị, nhưng hiện giờ chính quyền chỉ tạm đình chỉ thi hành án trong 12 tháng, chứ chưa trả tự do hoàn toàn cho vị linh mục này. Là một trong những người sáng lập khối 8406, phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, cha Lý đã bị kết án 8 năm tù và 5 năm quản chế trong phiên xử vào năm 2007 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trong thời gian thọ án tại nhà tù 3 sao, sức khỏe của vị linh mục này đã suy sụp trầm trọng sau 3 lần đột quỵ khiến tay và chân phải bị liệt một phần. Ngài cũng đang bị một khối u trong não cần phải được giải phẫu điều trị. Trả lời phỏng vấn RFI ngày hôm qua, linh mục Nguyễn Văn Lý cho biết là cho tới nay ngài chỉ nhận mình là một tù nhân lương tâm chứ không phải là một phạm nhân, cũng như không chấp nhận việc chính quyền chỉ tạm ngưng thi hành án chứ không hủy bỏ bản án này. Tổ chức phóng viên không biên giới hôm qua đã ra thông cáo hoan nghênh việc trả tự do tạm cho cha Lý, nhưng tỏ ý mong muốn là vị linh mục này sẽ được chữa trị mà không có sự canh gác của công an, đồng thời kêu gọi chính quyền đừng đưa linh mục trở vào tù. Về phần tổ chức Human Rights Watch của Mỹ thì cho rằng việc trả tự do tạm cho linh mục Nguyễn Văn Lý là một bước theo đúng hướng, nhưng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho hàng trăm người khác đang bị giam cầm một cách vô lý chỉ vì đã bày tỏ chính kiến hoặc tín ngưỡng một cách ôn hòa. Mặt khác, theo tổ chức này, việc cho cha Lý tạm hoãn thi hành án để được chữa trị vẫn chưa làm giảm đi tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam. Việc trả tự do tạm cho linh mục Nguyễn Văn Lý diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ một lần nữa thúc giục chính quyền Obama đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt. Nhất là sau vụ câu lưu luật sư Lê Thị Công Nhân, chỉ 3 ngày sau khi nhà bất đồng chính kiến này mãn hạn tù và được thả ra. Trước đó, ngày 11 tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ, trong bản báo cáo thường niên về nhân quyền trên thế giới, cũng đã chỉ trích việc Hà Nội gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến. Như thường lệ, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản bác bản báo cáo đó. Vào tháng 7 năm ngoái, 37 thượng nghị sĩ Mỹ đã viết thư cho Chủ tịch Nguyễn Minh Triết để yêu cầu trả tự do cho cha Lý. Nghị viện châu Âu xem vị linh mục này là một tù nhân lương tâm. Nhưng vào dịp lễ quốc khánh năm ngoái, chính quyền Việt Nam đã từ chối đưa tên cha Nguyễn Văn Lý vào danh sách hơn 5.000 tù nhân được ân xá, với lý do là họ chỉ ân xá cho những người nào có tiến bộ trong việc cải tạo.
Tại Thái Lan, phe áo đỏ bày tỏ quyết tâm chống chính phủ bằng chiến thuật cho máu. Quốc hội Thái Lan phải dời ngày khóa họp vì đa số thượng nghị sĩ và dân biểu lo sợ cho an ninh cá nhân. Trong khi đó, phe thần Thaksin tiến hành một hình thức mới gây áp lực, hiến máu đem đổ trước trụ sở chính phủ. Ngày hôm qua, trong một thông điệp dài 40 phút gửi qua điện thoại, Thủ tướng bị lật đổ kêu gọi phe ủng hộ tiếp tục tranh đấu. Theo AFP, sáng nay, hàng chục ngàn người áo đỏ vẫn tiếp tục trụ lại tại thủ đô Bangkok sau 4 ngày biểu tình không lật đổ được chính phủ Abhisit, thất vọng vì không đạt được mục tiêu. Dưới lãnh đạo phong trào thanh phát sinh đổi chiến thuật, hàng ngàn người biểu tình tham gia cho máu để vào lúc 18 giờ chiều nay, máu của họ được đổ ra trước trụ sở chính phủ. Một lãnh đạo của phe áo đỏ tuyên bố rằng chiến dịch này nhằm cảnh cáo Thủ tướng Abhisit, dù bàn tay ông ta không nhuộm máu, nhưng máu sẽ vấy vào chân, hết lời dẫn. Từ Bangkok, thông tin viên Arno Dubus tường thuật.
Il s'agit d'un rituel symbolique, quelque chose d'assez étrange, il faut bien le dire.
Đây là một nghi thức truyền thống tương đối kỳ lạ. Khoảng 100 y tá lấy máu của hàng ngàn người biểu tình thuộc phe áo đỏ, mỗi người khoảng 10 phân khối. Chiều nay, những người biểu tình áo đỏ tiến về trụ sở chính phủ, sau khi điều đình với lực lượng cảnh sát chống bạo động đang đứng bảo vệ trụ sở chính phủ, một vài người biểu tình được phép vượt qua hàng rào bảo vệ, cõng trên vai những chai nhựa lớn đựng máu. Một tu sĩ Ấn Độ giáo y phục trắng toát, đốt hương và lầm rầm cầu nguyện. Sau đó, những người biểu tình đổ các chai máu xuống trước các cửa của trụ sở chính phủ. Đây là một hành động mang tính biểu tượng. Những người biểu tình giải thích là họ không muốn có đổ máu nếu xảy ra xung đột bạo lực. Do vậy, họ sẵn sàng đổ máu của mình theo kiểu như vậy để tạo dựng nền dân chủ. Có thể nói, hành động này cũng biểu thị sự bất lực của phe áo đỏ. Lãnh đạo của phe này dường như không biết sẽ phải làm gì tiếp theo để duy trì phong trào biểu tình.
Leaders des manifestants ne savent plus trop quoi inventer pour prolonger leur campagne de manifestation.
Vừa rồi là thông tin viên Arno Dubus tường thuật từ hiện trường ở Bangkok. Cũng trong vùng Đông Nam Á, Liên Hiệp Quốc thẩm định bầu cử dự kiến năm nay tại Miến Điện không đáng tin cậy. Theo thẩm định của nhà ngoại giao Argentina, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Miến Điện, thì cuộc tổng tuyển cử mà tập đoàn quân sự xác nhận với ông sẽ tổ chức trong năm nay sẽ không đáng tin cậy vì thiếu các tiêu chuẩn trong luật bầu cử. Trong luật bầu cử của Miến Điện vi phạm các quyền tự do cơ bản của con người. Luật bầu cử loan báo hồi tuần trước cấm các tù chính trị gia nhập đảng phái và tham gia ứng cử hay đi bầu. Nhà nước cũng không tỏ dấu hiệu sẽ trả tự do cho những nhà chính trị khoảng 2.100 người, trong đó có bà Aung San Suu Kyi. Do vậy, vào chiều hôm qua tại Geneva, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Miến Điện thẩm định rằng cuộc bầu cử này không thể tin cậy được. Trong bản báo cáo gửi Liên Hiệp Quốc trước đó, ông Tomás Ojea Cantana tỏ ý nghi ngờ chính quyền Miến Điện đã có những hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tương đương với tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Ông đề nghị Liên Hiệp Quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế mở cuộc điều tra.
Trung Quốc một lần nữa yêu cầu tập đoàn Google tôn trọng pháp luật nước này. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố rằng tập đoàn Internet của Mỹ, Google, phải tôn trọng luật pháp của Trung Quốc cho dù tập đoàn này có ngưng các hoạt động tại đây. Từ tháng Giêng vừa qua, do bị tin tặc từ Trung Quốc tấn công, Google đã dọa ngưng mọi hoạt động ở nước này và chấm dứt việc tự kiểm duyệt trong công cụ tìm kiếm Google. Chính quyền Bắc Kinh vẫn kiểm soát rất chặt chẽ các phương tiện truyền thông và vẫn yêu cầu các công cụ tìm kiếm phải chặn những link dẫn đến các trang web có nội dung chính trị hoặc khiêu dâm. Theo phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc, nếu Google ngưng kiểm duyệt thông tin thì đây sẽ là một hành động không thân thiện và vô trách nhiệm. Theo nhật báo Anh The Financial Times, trong số báo ra cuối tuần, 99,9% là Google sẽ bỏ trang web bằng tiếng Hoa của công cụ tìm kiếm này.
Cũng tại Trung Quốc, tình trạng lạm phát làm người dân mỗi ngày mỗi bất bình hơn. Một kết quả điều tra do Ngân hàng Trung ương công bố ngày hôm nay cho thấy 51% người dân nói rằng không thể chấp nhận nổi mức lạm phát hiện nay. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ bất mãn của người dân lên cao như vậy tính từ năm 1999, khi Trung Quốc bắt đầu quan tâm thăm dò ý dân về lạm phát. Cách nay 3 tháng, tỷ lệ người phàn nàn là 46,8%. Mục tiêu của chính phủ Trung Quốc là hạn chế lạm phát ở tỷ lệ 3% trong năm 2010, nhưng vật giá đã tăng đến 1,5% trong tháng Giêng và 2,7% trong tháng 2 so với cùng thời điểm này cách nay 12 tháng. Trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật, Thủ tướng Ôn Gia Bảo thừa nhận nạn lạm phát và thu nhập bất bình đẳng là nguy cơ gây xáo trộn xã hội cũng như làm suy yếu chính quyền. Tại châu Âu, các bộ trưởng tài chính vùng sử dụng đồng euro khẳng định sẵn sàng trợ giúp Hy Lạp nếu được Athens yêu cầu. Hôm qua, các bộ trưởng đã hoàn tất một kế hoạch kỹ thuật để giúp đỡ Hy Lạp. Chi tiết kế hoạch sẽ được thông báo sau, khi được thông qua trong một cuộc họp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu vào ngày 26 tháng 3 tới đây.
La Grèce peut désormais compter sur un plan concret de soutien de l'Union européenne si sa situation financière venait à se détériorer davantage.
Hy Lạp giờ đây có thể dựa vào một kế hoạch hỗ trợ cụ thể của Liên hiệp châu Âu nếu tình hình tài chính của họ nghiêm trọng thêm. Các thành viên Liên hiệp châu Âu đã khẳng định lập trường sẵn sàng giúp đỡ Athens từ mấy tuần này, nhưng phương thức cụ thể thì chưa vạch ra. Việc này giờ đây đã được hoàn tất, theo như giải thích của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Jean-Claude Juncker. Chúng tôi đã quy định rõ ràng những phương thức kỹ thuật cho phép đưa ra quyết định phối hợp hành động nhanh chóng khi cần thiết. Tuy nhiên, kế hoạch được giới thiệu như là một giải pháp tối hậu để đưa Hy Lạp ra khỏi khủng hoảng. Trước mắt, Hy Lạp có vẻ hài lòng với sự hỗ trợ chính trị và kỹ thuật này. Và lại, ông Juncker cũng nói rõ thêm, nhóm quốc gia sử dụng đồng euro muốn nhấn mạnh rằng chính quyền Athens chưa yêu cầu các nước trong khối trợ giúp tài chính cho Hy Lạp. Các quốc gia khu vực đồng euro đã nhắc lại là kế hoạch thắt lưng buộc bụng mà chính quyền Athens thực hiện đủ sức để trấn an các thị trường tài chính. Cho nên, họ cũng chưa muốn thông báo về những điều kiện cần thiết để khởi động thủ tục giúp đỡ. Dẫu sao thì kế hoạch tài trợ còn phải được sự đồng ý của nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ 27 nước trong Liên hiệp châu Âu.
Grégoire Lory, Bruxelles, RFI.
Hàng trăm thanh niên Palestine xung đột với cảnh sát Israel tại Đông Jerusalem. Theo AFP, nhiều trăm thanh niên Palestine đã xung đột với cảnh sát Israel trong nhiều khu phố ở Đông Jerusalem trong ngày hôm nay. Ở những khu vực mà người dân Palestine chiếm đa số, người biểu tình đã ném đá vào cảnh sát và lính biên phòng. An ninh Israel phải dùng lựu đạn gây tiếng nổ điếc tai và đạn cao su để giải tán biểu tình. Theo AFP, thì chính phủ Israel đã huy động một lực lượng an ninh đến 3.000 người để phòng tình thế vượt khỏi tầm kiểm soát tại khu vực bị sáp nhập vào năm 1967, cũng như các khu phố lân cận có đông người Ả Rập. Xung đột làm 6 người Palestine bị thương và 15 người bị bắt. Tổ chức Hamas từ Gaza kêu gọi một ngày căm giận vào hôm nay để phản đối việc khánh thành vào ngày hôm qua một giáo đường Do Thái lịch sử được xây dựng lại trong khu phố cổ của Jerusalem. Người Palestine xem đây là một thái độ khiêu khích của Israel. Hôm nay, ở dải Gaza, nơi Hamas kiểm soát, nhiều ngàn người xuống đường kêu gọi mở lại cuộc chiến tranh ném đá. Căng thẳng mang màu sắc tôn giáo và chính trị đã nổi lên từ nhiều tuần nay, trong bối cảnh quan hệ giữa Israel và đồng minh Hoa Kỳ gặp khó khăn do chính sách xây thêm khu định cư người Do Thái tại Jerusalem. Đặc sứ Mỹ George Mitchell đã hoãn lại ngày viếng thăm cận đông dự trù diễn ra trong ngày thứ ba hôm nay. Theo AFP, thì chương trình thăm viếng của đặc sứ Mỹ sẽ được ấn định lại sau cuộc họp của nhóm bộ tứ gồm Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, Mỹ và Nga vào thứ Sáu tới. Tình hình hiện nay tại Cận Đông làm quốc tế lo ngại. Paris kêu gọi hai bên tránh các hành động leo thang bạo lực.
Xin quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngà. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không có dấu, hoặc là mời quý thính giả vào thẳng trang nhà của RFI ở địa chỉ www.rfi.fr, rồi sau đó quý vị bấm vào mục tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của RFI. Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Cảnh sát Indonesia hôm nay cho biết đang trong tình trạng báo động trước nguy cơ khủng bố. Hôm thứ Sáu vừa qua, hai người bị tình nghi là Hồi giáo cực đoan đã bị hạ sát ở tỉnh Aceh, và cảnh sát Indonesia hiện đang truy lùng 15 người khác, trong đó có một người bị nghi là có dính líu đến âm mưu khủng bố nhắm vào tư dinh của Tổng thống Joko Widodo, bị cảnh sát phá vỡ vào tháng 8 năm ngoái. Xin nhắc lại là vào đầu tuần tới, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ viếng thăm Indonesia trước khi ghé qua nước Úc.
Trở lại châu Âu, Hạ viện Nga dọa sẽ không thông qua hiệp ước START mới nếu hiệp ước này không bao gồm hệ thống lá chắn chống tên lửa của Mỹ ở châu Âu. Tuyên bố này được Chủ tịch Viện Duma, tức Hạ viện Nga Boris Kryslov đưa ra vào ngày hôm nay, hai ngày trước chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Nga để tìm cách thúc đẩy hồ sơ giải trừ vũ khí hạt nhân. Từ nhiều tháng qua, Nga và Mỹ thương lượng về một hiệp ước khác thay thế cho hiệp ước START 1 ký vào năm 1991 và đã hết hạn vào ngày 5 tháng 12, 2009. Đừng rời máy thu thanh trong chốc lát. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với một mỗi ngày một sự kiện thân nhân các tù chính trị Cuba kỷ niệm đợt đàn áp cách nay 7 năm. Tiếp theo đó là phần phỏng vấn Nhật Bản vận động ngầm chống đề nghị cấm đánh cá thu của Tây Phương. Chủ đề hôm nay, thân nhân các tù chính trị Cuba kỷ niệm đợt đàn áp cách nay 7 năm.
Cách đây 7 năm, ngày 18 tháng 3 năm 2003, chính quyền Cuba đã bắt giữ tổng cộng 75 nhà đối lập, mà cho tới nay 53 người vẫn còn trong tù. Đợt đàn áp khốc liệt này đã được phe đối lập Cuba gọi là Mùa Xuân Đen. Từ hôm qua, thân nhân của các nhà đối lập đã phát động đợt kỷ niệm kéo dài 7 ngày trong bối cảnh căng thẳng sau cái chết gần đây của một tù chính trị và cuộc tuyệt thực của một nhà đối lập. Theo hãng tin AFP, hôm qua khoảng 40 người, mệnh danh là các bà áo trắng, gồm vợ, chị em gái hoặc mẹ của các tù chính trị, đã tuần hành trong ôn hòa từ căn nhà của một người trong số họ ở trung tâm thủ đô La Habana đến một nhà thờ gần đó. Cuộc tuần hành đã diễn ra êm thấm, không giống như lần trước vào tháng 12 năm ngoái, khi tuần hành nhân ngày quốc tế nhân quyền họ đã bị những người ủng hộ chính quyền gây hấn. Trên đường, các bà áo trắng đã dừng lại một lần để hô Viva Zapata, tên của ông Orlando Zapata, tù chính trị vừa qua đời hôm 23 tháng 2 vừa qua, sau một cuộc tuyệt thực kéo dài 2 tháng rưỡi. Theo lời phát ngôn viên của thân nhân các tù chính trị, đợt kỷ niệm lần này chính là nhằm vinh danh ông Orlando Zapata. có mặt trong đoàn tuần hành, mẹ của ông Zapata, bà Reina Luisa Tamayo, đã yêu cầu khai quật tử thi con bà để tiến hành một cuộc giáo nghiệm độc lập. Bà Tamayo cho tới nay vẫn chưa được nhận giấy chứng tử và báo cáo giáo nghiệm tử thi. Bà vẫn cho rằng con bà, một người da đen, đã là nạn nhân của bạo lực kỳ thị sắc tộc. Ngày mai, thân nhân các tổ chính trị Cuba cũng sẽ tôn vinh nhà báo trên mạng Guillermo Farias đã nhập viện từ thứ Năm tuần trước, sau 15 ngày nhịn ăn, nhịn uống để đòi trả tự do cho 26 tù chính trị hiện đang bệnh nặng. Chính quyền Cuba tố cáo là ông Farias tìm cách bắt bí và lên án điều mà họ cho là một chiến dịch vu khống sau cái chết của tù chính trị Zapata vốn đã gây nhiều chỉ trích ở châu Âu và Hoa Kỳ. Vào tuần trước, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết lên án cái chết không thể tránh khỏi của ông Zapata và bày tỏ mối quan ngại về tình trạng sức khỏe của nhà báo Farias. Vì nghị quyết này mà Quốc hội Cuba và báo chí chính thức của nước này đã kết tội các nước châu Âu là tay sai của Mỹ. Cho tới nay, chính quyền La Habana, mà do ông Raúl Castro kể từ nay lãnh đạo, vẫn khẳng định là ở nước này không hề có tù chính trị mà chỉ có những tên lính đánh thuê cho Hoa Kỳ. Trong khi đó, theo giới ly khai, hiện có đến 200 người đang bị giam vì lý do chính trị ở Cuba.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một tạp chí kinh tế. Phòng Thương mại Paris chuẩn bị tuần lễ nước Pháp tại Hà Nội từ ngày 21 đến 28 tháng 11. Thanh Hà biên soạn, tiếp theo đó là một điểm báo do Mai Vân phụ trách với chủ đề Thủ tướng Ôn Gia Bảo công nhận bất công xã hội gia tăng tại Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Nhật Bản vận động ngầm chống đề nghị cấm đánh cá thu của Tây Phương. Để bảo vệ loài cá thu đỏ trước nạn diệt chủng, nhiều nước thành viên trong Hiệp ước CITES liên kết với Liên Hiệp Quốc dự trù bỏ phiếu cấm săn bắt loài cá này nhân hội nghị tại Doha từ thứ Năm cho đến ngày 25 tháng 3. Vấn đề là cá thu đỏ, mà người Nhật gọi là Kuro Maguro, là món ăn khoái khẩu và truyền thống của người Nhật. Theo AFP, nguy cơ cấm bắt cá thu là cơn ác mộng tại các chợ cá Nhật Bản. Trong khi đó, thì chính phủ tìm cách vận động hành lang để tìm đồng minh chống lại sáng kiến của Tây Phương do Monaco đề xướng. Từ Tokyo, giáo sư Vũ Đăng Khuê cho biết thêm thông tin qua phần phỏng vấn sau đây. Thân chào giáo sư Vũ Đăng Khuê, thưa anh, ngày hôm nay thì theo nhà báo Shingo Ito từ Tokyo tường thuật thì cái viễn ảnh mà các nước Tây Phương cấm đánh cá ngừ, người Tây Phương gọi là cá thu đỏ và người Nhật được biết là gọi là cá thu đen, đó, đang là cơn ác mộng cho cái thị trường cá của Nhật Bản. Thì tại chỗ xin giáo sư mô tả cho quý khán giả biết là cái thịt cá ngừ nó được ưa chuộng như thế nào, thưa giáo sư, trong cái món ăn của người Nhật.
Trước hết tôi chỉ được nói thêm là tiếng Nhật cái gọi là cá thu đen, nó kêu là Kuromaguro, thì không biết là dịch như thế nào thì đúng, mà phía bên Việt Nam thì có nơi họ dịch là cá ngừ, nhưng mà thôi bây giờ mình cứ dùng cái chữ là maguro đi để cho nó tiện lắm. Thì đây cũng là một cái chia sẻ của tôi, là tôi sống ở Nhật lâu, tôi thấy đó, nếu mà nói đến Nhật Bản là người ta nghĩ đến kimono nè, đến anh đào nè, đến cái nước sushi và sashimi. Mà sashimi đó là một cái món quốc hồn quốc túy người Nhật, mà nếu mà đến Nhật mà không tìm ăn cái món này cũng giống như là đi Việt Nam không biết ăn phở ấy đó, thì nó có một cái giá trị rất là cao. Thì sashimi nó là một cái món ăn sống tổng hợp nhiều cái loại hải sản, tôm, mực, sò điệp, linh tinh cả, nhưng trong đó có một cái loại cá có rất là quan trọng, không thể thiếu được là cá mà gọi là cá maguro đó. Thì maguro này là nó nằm trong cái đời sống hàng ngày của Nhật. Và anh biết rằng á, cái ngày nào đó mà biển mà nó động, hay là nó cung cấp và không đem tới cái siêu thị, hay là vì một lý do nào đó mà cái giao thông nó bị cản trở chỉ một vài ngày, một vài giờ đó, thì cái cá ngừ nó tăng và giá rất là nhanh. Bởi vậy cho nên khi ngày hôm qua hôm kia đó, khi mà nó có một cái hội nghị nào ở bên ngoại quốc á, đang coi như là sẽ có một cái quyết định là cấm chỉ cái việc mà giao thiệp về vấn đề cá ngừ đó, thì dân Nhật có thể nói là đúng là sốt vó, giống như là cái bài mà
báo anh vừa nói đó.
Thưa anh có thể cho thính giả Việt Nam một cái thí dụ cụ thể cho thấy rằng cái thịt cá ngừ, cá maguro rất là được ham chuộng tại Nhật Bản. Chẳng hạn như theo mà giới mà truyền thông Tây Phương thì họ nói là có những cái cuộc đấu giá những cái con cá mà lên tới hàng chục ngàn euro hay là hàng trăm ngàn đô la, phải không anh?
Cá ngừ đó, thì theo những cái tài liệu tôi đọc được tôi thấy đó, thì nó có tất cả là 50 loại cá maguro, nó sinh sống tại cái vùng biển sâu nửa của Bắc Địa Cầu đó, chủ yếu là Thái Bình Dương, Địa Trung Hải và là Đại Tây Dương đó. Thì trong đó cái loại cá maguro ở Thái Bình Dương được coi là thơm ngon nhất. Về các mặt dinh dưỡng thì cái cá maguro này là một trong ba loại cá có chất dinh dưỡng cao, vì nó sống ở cái độ sâu là từ 100 tới 900 mét, không gần cái vùng ven biển bị ô nhiễm, cho nên thịt nó ngon lắm. Nghe nói như vậy đó. Vừa rồi đó, từ hồi đầu năm nay là lúc ngày 5 tháng Giêng tại cái chợ cá Tsukiji đó ở Nhật Bản, nó có cái chợ cá Tsukiji không giống như là Việt Nam. Việt Nam có chợ cá Trung Quốc toàn lắm. Em có biết là một con cá maguro cân nặng 223 kg đó, bắt được ở ngoài khơi đem về, nó đã được hai chủ nhà hàng sushi người Nhật và Hồng Kông mua với một cái giá là 177.000 Mỹ kim, tức là khoảng 16.3 triệu yen theo tính theo cái bây giờ đó, có nghĩa là khoảng 800 Mỹ kim một ký lô mà vẫn có người mua và vẫn có người ăn đó. Nói trung bình là cái lượng cá mà Nhật Bản nó họ tiêu thụ rất là nhiều, và nó có nhiều giá, giá bình dân cho đến giá cao cấp. Thì bây giờ nếu mà thiếu maguro á, chỉ một vài ngày là thiếu, trước khi biến ảnh mà nó không có cái cá mà có thể bị cấm chỉ đó, thì tôi không biết là mấy cái quán mà sushi họ sẽ dùng cái gì để họ thế cái món đó. Tôi nghĩ rằng là chắc là nó sẽ đắt là còn hơn là tôm tươi đấy.
Dạ, thưa anh, với cái nhu cầu tiêu thụ như vậy thì giới thương mại về cá của Nhật Bản hàng năm đã phải đánh cá, đã phải tiêu thụ, như đã phải tích trữ như thế nào thưa anh?
Nói như vậy thì theo những cái tin tức mà tôi biết được á, thì anh có biết rằng á là nó tích trữ tại Nhật Bản là khoảng 20.000 tấn cá mỗi năm, tức là nó để đó để nó xài dần á. Ngoài ra đó thì tàu Nhật mà đi ra ngoài đánh và ngoài khơi ở biển Thái Bình Dương á là 25.000 tấn, còn cái mà họ mua vô đó tức là 19.000 tấn. Mà anh thấy bây giờ nếu mà cái hiệp ước hay là một cái dự án nào của Monaco đưa ra đó mà nó được coi như là phê chuẩn đó, thì con số 19.000 này không biết là sẽ giải quyết như thế nào á, thì có thể đây là có thể nói là một cái phiền muộn rất là lớn đối với người Nhật anh.
Dạ, anh Sherry đã quyết định là không cho nước thứ ba vào đánh cá trong cái vùng hải phận của mình, cá ngừ, theo quyết định của cái cơ quan bảo vệ cá ngừ ở Đại Tây Dương. Thì trong khi đó thì vào ngày 18 cho tới ngày 25 tại Doha sẽ có một cái hội nghị về hiệp ước CITES bảo vệ các động vật bị nguy hiểm, bị đe dọa. Thì các nước thành viên có thể sẽ bỏ phiếu cấm đánh cá ngừ cho đến khi nào mà cái lượng cá này được dồi dào trở lại trên các biển. Thì từ Tokyo thì anh biết rằng chính phủ Nhật Bản đã có những cái đối sách ra sao trước cái nguy cơ này thưa anh?
Tôi nghĩ là trước khi mà cái việc mà có hội nghị đó là nó bắt đầu là ngày 13 đó, thì Nhật Bản hình như là có thể họ đánh hơi được cái sự mà sẽ có một cái dự án như vậy rồi, thì là cái bộ thủy sản của Nhật với là những cái bộ mà kinh tế, là những cái gì liên quan tới cái bộ thực phẩm, họ đã cử một cái phái đoàn là 30 người sang bên đó để mà thương thảo. Tôi nghĩ rằng bây giờ đó thì nếu mà gọi là luật hay là được thông qua rồi đó thì chắc là phải theo thôi, nhưng mà bây giờ từ giờ cho đến cái ngày đó đó thì không biết đó là Nhật Bản sẽ có thể thay đổi được thực thế hay không. Nhưng mà theo như những cái tin tức mà tôi đọc được, thấy bảo là Nhật Bản đang cố gắng nói một cách là bình dân là đi năn nỉ làm sao để cho cái dự án đó nó được chậm coi như là thi hành, hoặc là nó dừng lại thì càng tốt. Cho đến giờ phút này thì không mới có anh Úc là anh ra mặt anh ủng hộ cái chuyện là phản đối cái việc mà sự giao dịch quốc tế thôi. Nhưng mà giữa Úc với Nhật nó lại có những cái không phần thảo lắm trong những cái vấn đề nhập cảng về với vấn đề cá đó. Thì cho nên không hiểu là khi mà vote ra thì Nhật với Úc có đồng thuận với nhau không, thì cái đó mình không có biết được anh ạ. Nhưng mà mình nói tóm lại rằng là cái việc mà cá ngừ này nó đã làm cho một phần của chính phủ Nhật trong những cái bộ thủy sản đó, bộ nông nghiệp á, những cái bộ thực phẩm đó, hơi đau đầu, vì không biết là lấy cái số thực phẩm mà người Nhật thích đó ở đâu vào bù đắp vào.
Dạ, Đại học Y Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Vũ Đăng Khuê.
Quý thính giả lưu ý, trên trang nhà của Ban Việt ngữ RFI, một sổ tay là nơi được dành để thông tin về các sinh hoạt cộng đồng. Quý thính giả và các bạn chuyên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, xin quý vị gửi thông tin của các buổi sinh hoạt về địa chỉ Việt Nam A Vòng RFI .fr. Nhờ vào sự đóng góp của quý thính giả và các bạn, chuyên mục sổ tay đăng trên trang nhà của RFI sẽ càng thêm phong phú đa dạng.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Các tổ chức nhân quyền hoan nghênh việc chính quyền Việt Nam trả tự do tạm cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, nhưng yêu cầu thả các tù chính trị khác.
Tại Thái Lan, phe áo đỏ bày tỏ quyết tâm chống chính phủ bằng chiến thuật hiến máu.
Liên Hiệp Quốc cho rằng bầu cử dự kiến năm nay tại Miến Điện không đáng tin cậy.
Trung Quốc một lần nữa yêu cầu tập đoàn Google tôn trọng pháp luật.
Các bộ trưởng tài chính châu Âu đồng ý về mặt kỹ thuật cho kế hoạch giúp đỡ Hy Lạp.
Hàng trăm thanh niên Palestine xung đột với cảnh sát Israel tại Đông Jerusalem.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thân nhân các tù chính trị Cuba kỷ niệm được đàn áp cách đây 7 năm.
Thủ tướng Trung Quốc ông Gia Bảo công nhận bất công xã hội gia tăng ở Trung Quốc. Đây sẽ là chủ đề đề tài chính của một điểm báo hôm nay do Mai Vân trình bày. Trước khi bước sang phần điểm báo và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Phòng Thương mại Paris chuẩn bị tuần lễ nước Pháp tại Hà Nội từ ngày 21 đến 28 tháng 11 năm nay.
Tạp chí Kinh tế.
Ngày hôm qua 15 tháng 3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris đã tổ chức một cuộc họp để giới thiệu với các doanh nhân Pháp về tuần lễ Pháp tại Hà Nội từ ngày 21 đến 28 tháng 11. Tuần lễ Pháp tại Hà Nội theo đuổi những mục đích như là tạo cơ hội cho các doanh nhân của Pháp tìm hiểu về thị trường Việt Nam, tiếp xúc trực tiếp với các nhà kinh doanh Việt Nam để hướng đến những hình thức hợp tác, cũng như là để cho phía Việt Nam có dịp tiếp cận với một số các mặt hàng, với một số những kỹ nghệ của nước Pháp. Trước một cử tọa khoảng hơn 120 người, chủ yếu là các nhà doanh nhân, ban tổ chức đã nhấn mạnh đến những lợi thế của Việt Nam cũng như là thời điểm thuận lợi diễn ra tuần lễ Pháp ở Hà Nội lần này. Những nhược điểm của Việt Nam thì chỉ được nói phớt qua và được trình bày như là những cơ hội cho các nhà đầu tư của Pháp. Năm 2008, cũng Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris cùng với nhiều đối tác phía Pháp và Việt Nam đã tổ chức tuần lễ Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Lần này thì ban tổ chức chọn địa điểm là Hà Nội, đúng vào lúc Việt Nam tổ chức trọng thể lễ ngàn năm Thăng Long. Tham vọng đề ra là làm thế nào vượt quá ngưỡng 4.000 lượt khách tham quan so với cách nay 2 năm. Chương trình năm nay dự kiến khai mạc với một cuộc chạy đua semi-marathon. Tiếp theo đó là một buổi tham quan Bảo tàng Dân tộc Thiểu số ở Hà Nội. Trong 3 ngày từ 25 đến 27 tháng 11, thì Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp sẽ tổ chức ngay tại trung tâm Hà Nội một cuộc triển lãm để giới thiệu nhiều ngành nghề khác nhau của Pháp, từ công nghiệp nhẹ đến các sản phẩm gọi là Deluxe, từ các lĩnh vực dịch vụ đến những mặt hàng, mỹ phẩm, từ công nghệ chế biến thực phẩm đến các sản phẩm đặc thù của nước Pháp như là rượu nho chẳng hạn. Tuần lễ Pháp tại Hà Nội sẽ kết thúc với các cuộc thảo luận bàn tròn nhằm đẩy mạnh những trao đổi mậu dịch song phương và với một cuộc hội thảo mang nhan đề Thành phố của tương lai. Tại đây các bên sẽ chủ yếu thảo luận về chính sách đô thị hóa để đưa Hà Nội vào tương lai, về những phương tiện sẽ cho phép thành phố này tiết kiệm năng lượng, chuẩn bị cho tuần lễ Pháp tại Hà Nội và giúp cho chương trình được thêm phong phú. Phòng Thương mại Paris cùng với các đối tác đã nỗ lực trình bày với cử tọa tại trụ sở của Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris về những ưu điểm của Việt Nam. Theo nhãn quan của Chủ tịch Phòng Thương mại Pháp tại Việt Nam, ông Marc Villard, cũng như là của Jean-Louis Poli, người đứng đầu Cơ quan Kinh tế Pháp ở Việt Nam, thì triển vọng kinh tế của Việt Nam hiện rất tươi sáng. Hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Trong vòng một năm, Việt Nam được xem là một chiếc đầu cầu quan trọng để mở ra thị trường hơn 580 triệu người tiêu dùng của ASEAN cho các nhà doanh nghiệp của Pháp. Và theo dự phóng của Ngân hàng Phát triển Châu Á trong năm nay, Việt Nam sẽ là quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong số 10 nước thành viên ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm tại Việt Nam đã có một bước nhảy vọt từ 250 đô la vào năm 1995 lên thành hơn 1.000 đô la vào năm 2007. Năm ngoái chẳng hạn, bất chấp tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, GDP Việt Nam vẫn tăng 5,3%. Ông Jean-Louis Poli, giám đốc cơ quan kinh tế Pháp ở Sài Gòn trong cuộc họp ngày hôm qua tại phòng thương mại Paris, mở ra toàn cảnh kinh tế Việt Nam như sau.
Việt Nam là nơi liên tục có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trên 7% mỗi năm cho đến năm 2007. Đây là một tỷ lệ trung bình. Bên cạnh đó, nhu cầu về công nghiệp của Việt Nam cao hơn tỷ lệ tăng trưởng nói trên vào khoảng 6 điểm. Nói cách khác, Việt Nam là một quốc gia sẽ có nhu cầu thiết bị rất lớn. Nhìn đến tỷ lệ tăng trưởng năm ngoái, bất chấp khủng hoảng trên thế giới, quốc gia nhỏ bé này với 87 triệu dân vẫn đạt được tỷ lệ tăng trưởng 5,3%, chủ yếu nhờ vào tiềm năng tiêu thụ nội địa. Vì chúng ta biết rằng, xuất khẩu của Việt Nam trong năm qua đã tuột dốc mạnh. Thêm vào đó, chính sách hỗ trợ kinh tế của Việt Nam cũng đã mang lại những hiệu quả mong muốn. Những yếu tố đó cho thấy triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2010 tươi sáng hơn.
Một lợi thế khác của Việt Nam có sức hấp dẫn đối với những doanh nghiệp đang muốn mở rộng địa bàn hoạt động ra ngoài phạm vi nước Pháp là sức mua rất mạnh của một tầng lớp trung lưu mới nổi lên. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam Marc Villa nêu lên những con số cụ thể. Hiện nay, 40% dân số Việt Nam có thu nhập hàng tháng từ 250 đến 435 đô la. Đây là những thành phần trẻ, có trình độ cao, có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường lao động, và đa số họ sống ở thành phố. Nhu cầu mua sắm của lớp này ngày càng cao và họ càng đòi hỏi những dịch vụ phải có chất lượng. Đây chính là những cơ hội làm ăn cho các doanh nhân Pháp để tìm đến với những thị trường mới. Trong chính sách phát triển mạng lưới công nghiệp, thì Giám đốc Cơ quan Kinh tế Pháp tại Việt Nam Jean-Louis Poli cho biết nước này đang đẩy mạnh các hình thức gia công, tìm kiếm những hoạt động kinh tế mới, chủ yếu xoay quanh những ngành nghề cần sử dụng dầu hỏa. Về phương diện kinh tế vĩ mô thì Cơ quan Kinh tế Pháp ở Việt Nam đưa ra 4 yếu tố thuyết phục. Đó là Việt Nam có một tỷ lệ nợ nước ngoài khá thấp. Khác với Thái Lan, Việt Nam là nơi mà tình hình chính trị được coi là ổn định, nhân lực của Việt Nam thì lại dồi dào và có trình độ chuyên môn cao. Cuối cùng, Việt Nam được nhiều nhà đầu tư quốc tế tín nhiệm. Đương nhiên ở đây, người đứng đầu Cơ quan Kinh tế Pháp Jean-Louis Poli đã không đề cập đến việc cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings hạ điểm tín nhiệm đối với Việt Nam do nợ công của nước này đã gia tăng và dự trữ ngoại tệ của Việt Nam quá nhỏ so với mức thâm hụt cán cân thương mại. Đề cập đến một điểm đặc biệt gây lo ngại cho các doanh nghiệp ngoại quốc muốn đến Việt Nam làm ăn, đó là luật đầu tư trong nước, Giám đốc Cơ quan Kinh tế Pháp ông Jean-Louis Poli tỏ ra lạc quan. Ông nhìn nhận bộ luật này chưa được hoàn chỉnh và chưa thỏa mãn đúng những đòi hỏi của các doanh nhân nước ngoài muốn chen chân vào thị trường Việt Nam.
Việt Nam đang tiến hành công cuộc cải tổ từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và cần có thời gian để những biện pháp cải tổ đó bắt đầu được đưa vào thực hiện. Trong kế hoạch 2007-2018, chính quyền Việt Nam cam kết đẩy mạnh cải tổ trong lĩnh vực hành chính với sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Liên quan đến chính sách đầu tư nước ngoài, phải nói là Việt Nam đã nới lỏng chế độ đầu tư rất nhiều. Vẫn còn có những lĩnh vực mà các tập đoàn nước ngoài chưa được phép đầu tư 100%. thủ tục xin giấy phép đầu tư vẫn còn đòi hỏi thời gian và quyết định của nhà nước Việt Nam không nhanh như chúng ta mong mỏi. Nhưng nhìn chung, chính sách đầu tư của Việt Nam giờ đây đã thoáng hơn trước.
Một nỗ lực khác của Việt Nam được các doanh nhân Pháp nhìn nhận, đó là kinh tế nước này còn tiếp tục vươn ra thị trường quốc tế. Chẳng hạn như là Việt Nam cùng với Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu thảo luận về các hình thức hợp tác để trong tương lai tiến đến một hiệp định tự do mậu dịch. Chính vì thế, Việt Nam đang cố gắng để thích nghi với luật chơi chung của quốc tế. Trong phần trình bày về những ưu điểm của Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đề cao thị trường 87 triệu người tiêu dùng của Việt Nam. Việt Nam cũng là nơi có dân số trẻ và năng động, nhưng yếu tố dân số cũng là một thách thức đối với Việt Nam. Sau cùng, liên quan đến vấn đề hạ tầng cơ sở, Jean-Louis Poli nhìn nhận đây là một nhược điểm của Việt Nam. Thế nhưng theo ông thì thiếu sót đó cũng có thể trở thành cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài đang nhắm đến thị trường Việt Nam.
Bien entendu, il y a le niveau des infrastructures à trois niveaux, au niveau de l'énergie, au niveau des transports et au niveau des équipements urbains. Le Vietnam court après ses besoins, je l'ai dit, la pression démographique est forte.
Đương nhiên, thách thức lớn của Việt Nam hiện nay là giải quyết yếu kém về hạ tầng cơ sở ở ba cấp độ khác nhau. Thứ nhất là hệ thống cung cấp năng lượng. Thứ nhì là mạng lưới cầu đường, giao thông. Và thứ ba là nhu cầu đô thị hóa. Trước sức ép dân số, cộng thêm với chính sách công nghiệp hóa đất nước, nhu cầu năng lượng của Việt Nam ngày càng lớn. Hiện tại, năng lượng của Việt Nam chỉ đủ bảo đảm cho 85% nhu cầu nội địa. Điều đó có nghĩa là Việt Nam đang cần mở rộng hệ thống cung cấp năng lượng, trông đợi nhiều vào việc sử dụng khí đốt và dùng thêm than đá. Đồng thời, Việt Nam cũng phải hướng đến các loại nhiên liệu sạch và tất nhiên là các doanh nghiệp phương Tây có chỗ đứng trên thị trường này. Một nhược điểm khác nữa của Việt Nam là khâu chuyên chở hàng hóa còn yếu kém. Người ta thường nói ở Việt Nam khâu sản xuất dễ thực hiện hơn là khâu phân phối. Điều này rất chính xác. Hiện tại, Việt Nam chủ yếu chuyên chở hàng hóa bằng đường bộ. Trong tương lai, quốc gia này cần phải khai thác thêm nữa những hải cảng để hàng hóa sản xuất ra được chuyển đi trong một thời gian ngắn nhất, đến tay các nhà phân phối, đến tay người tiêu dùng.
Là một cuộc họp chủ yếu để khuyến khích các doanh nhân Pháp hãy tìm đến với một thị trường có tiềm năng phát triển cao, thông qua tuần lễ Pháp tại Hà Nội dự trù vào cuối tháng 11 sắp tới, Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris cùng với các đối tác kinh tế ở phía Pháp nhấn mạnh nhiều đến những thành tựu kinh tế, đến tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam, hơn là đến những yếu kém của nước này. Chẳng hạn như trong phần trình bày vừa qua, vấn đề tham nhũng tại Việt Nam đã không thấy được nhắc đến.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo. Hồ sơ lớn chiếm nhiều trang các nhật báo Pháp hôm nay tiếp tục là cuộc bầu cử cấp vùng ở Pháp. Các báo nêu chiến lược của các đảng phái hầu giành thắng lợi trong vòng 2 diễn ra vào ngày Chủ nhật này. Bên cạnh đó, thời sự châu Á khá được theo dõi. Từ Le Monde dành cả một trang báo dài và một tờ trang nhất cho Trung Quốc. Thủ tướng Ôn Gia Bảo công nhận bất công xã hội gia tăng ở Trung Quốc. Dưới tựa đề trên, báo Le Monde ghi nhận mối lo ngại của chính quyền Bắc Kinh trước những bất công xã hội ngày càng nghiêm trọng tại Trung Quốc, có thể dẫn đến bất ổn định. Bất công xã hội đã trở thành một chủ đề quan trọng và nằm trong chương trình nghị sự của Quốc hội Trung Quốc vừa qua.
Thông tín viên Le Monde tại Bắc Kinh Bruno Philippe trích dẫn phát biểu của Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhân ngày bế mạc khóa họp Quốc hội Chủ nhật vừa qua, cho rằng năm 2010 sẽ là một năm phức tạp nhất đối với kinh tế Trung Quốc. Theo Thủ tướng Ôn Gia Bảo, cho dù tăng trưởng kinh tế Trung Quốc là từ 8,7 đến 10,7% trong quý tư năm 2009, nhưng nước này phải tiếp tục duy trì kế hoạch kích thích kinh tế hơn 400 tỷ euro đưa ra vào năm 2008. Thủ tướng Trung Quốc đã nhắc lại là trong việc phát triển kinh tế và xã hội, nước này phải chú tâm hơn nữa đến những người nghèo, những người bị thiệt thòi vì họ là đa số. Ông Ôn Gia Bảo cũng công nhận là lạm phát, sự phân chia của cải quốc gia không công bằng, tham nhũng, những điều này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội và cả sự ổn định của chính quyền. Bài báo còn trích dẫn nhận xét thẳng thắn của Thủ tướng Trung Quốc, đánh giá là phải mất 100 năm hay hơn nữa để Trung Quốc trở nên một quốc gia hiện đại, hết lời dẫn.
Trong bài phóng sự tựa đề Bắc Kinh giàu có, Bắc Kinh nghèo khổ, thông tin viên của Le Monde đã minh họa cảnh chênh lệch giàu nghèo nêu bật ở trên. Đặc trưng đến khu Đông Xiao, cách khu hoành tráng Thế vận hội chỉ 15 phút, Bruno Philippe đã bước vào những đường hẻm bùn lầy, nhà lụp xụp dơ bẩn, bên cạnh những chung cư không sạch sẽ, quần áo phơi chằng chịt, mùi thức ăn nặc nồng xông vào mũi. Theo tác giả bài báo, nơi đây minh họa cho điều mà truyền thông Trung Quốc đã nêu lên trong 10 ngày qua là chưa bao giờ từ ngày cải cách kinh tế khởi sự vào cuối thập niên 70 mà chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn lại to lớn như thế. Bruno Philippe giải thích là cho dù ở ngay thủ đô Bắc Kinh, những người ở khu phố này là toàn đến từ nông thôn. Như hàng trăm triệu người khác, họ đến thành thị tìm một cuộc sống sung túc hơn và dành dụm tiền gửi về quê. Và cho dù có ở được đến 7 hay 8 năm tại thủ đô, họ vẫn không được hưởng quyền lợi của những người thành thị có hộ khẩu. Bài báo trích dẫn ví dụ bà Liêu, người Hà Nam, đến Bắc Kinh từ 8 năm qua, làm vệ sinh trong một chung cư, lãnh hàng tháng được 900 yuan, trả tiền nhà đến 300. Và có thể bị đuổi khỏi chỗ ở bất cứ lúc nào.
Bài báo trích dẫn số liệu thống kê Trung Quốc vừa công bố trong tháng 3 này. Theo đó, thu nhập trung bình hàng năm của người dân thành thị năm 2009 là 17.175 nhân dân tệ, trong lúc thu nhập ở nông thôn là 5.153 yuan. Vào năm 2005 thì chênh lệch là 10.493 và 3.255. Giới chức Trung Quốc như Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp, theo bài báo, đã tỏ mối quan ngại về hố chênh lệch giữa nông thôn và thành thị sẽ sâu thêm nữa khi mà chính quyền tập trung trên việc phát triển đô thị hơn là nông thôn. Bài báo nhắc lại là cách đây vài năm, cũng trong khóa họp Quốc hội mùa xuân. Trước tình hình này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã thông báo một chương trình cải thiện đời sống nông thôn. Năm nay thì ông hứa cung cấp 800 tỷ yuan cho nông thôn, hơn ngân sách năm ngoái đến 13%. Theo Bruno Philippe, nhiều chuyên gia nước ngoài đánh giá là Trung Quốc nên bỏ chế độ hộ khẩu. Điều này gây ra một tình trạng kỳ thị giữa người thành thị và người đến từ nông thôn. Những người lao động tha phương bị bóc lột, con cái thì không thể vào được những trường học bình thường. Phần đông phải đi đến những trường bất hợp pháp, nhiều khi nằm trong danh sách những nơi bị phá hủy. Tóm lại, theo bài báo trích dẫn giới chuyên gia, thì sự ổn định xã hội khó thể được duy trì nếu chênh lệch giàu nghèo tiếp tục sâu rộng thêm ở Trung Quốc.
Còn trong giới giàu có của xã hội Trung Quốc, thì bài báo ghi nhận hiện nay số người triệu phú đô la ở Trung Quốc gia tăng mạnh mẽ. Những người mà tài sản ít nhất là 150 triệu đô la hiện giờ có đến 1.000 người. Năm 2004 thì chỉ có khoảng độ 100 người thôi. Trong danh sách năm nay của tạp chí Forbes, điểm qua những người giàu nhất thế giới thì có đến 68 nhà tỷ phú Trung Quốc, trong khi danh sách năm ngoái chỉ có 28 người. Trong lĩnh vực tiêu xài, mua sắm xa xỉ phẩm hạng sang trên thế giới, thì người Trung Quốc giờ đây đứng hàng thứ nhì sau Nhật Bản.
Trên mặt chi tiêu của người Trung Quốc, tờ báo kinh tế Lezeco hôm nay nhìn thấy có một mặt hàng mà không ai ngờ là Trung Quốc sẽ trở thành khách hàng đứng đầu trên thế giới. Đó là rượu Bordeaux của Pháp. Dĩ nhiên, theo Lezeco, điều đó không tính đến người châu Âu. Lezeco tỏ ra rất ngạc nhiên. Cách đây 10 năm thôi, không ai có thể ngờ rằng điều này có thể xảy ra. Thế nhưng, kể từ năm ngoái, Trung Quốc đã qua mặt Hoa Kỳ, vốn là khách hàng hàng đầu ngoài châu Âu trong việc nhập rượu vang của Pháp. Trung Quốc năm ngoái đã nhập 138.000 hectolit, lượng tăng gấp đôi trong vòng một năm. Trong khi đó, thì lượng rượu bán ra tại Pháp lại theo chiều hướng giảm sụt. Lezeco nêu lên sự phung phí của những kẻ giàu mới ở Trung Quốc. Như chuyện gần đây, theo bài báo, một nhà tài phiệt Trung Quốc đánh bạc ở Macau đã đòi bằng được một chai rượu hiếm Cheval Blanc năm 1947. Giới chủ sòng bạc phải đưa trực thăng đến lấy rượu tại Hồng Kông về phục vụ ngay cho nhà tài phiệt này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về châu Á hôm nay, tên Le Figaro nhìn trở lại Thái Lan, nhận thấy là giới áo đỏ đang lâm vào ngõ cụt tại Bangkok, được bài báo trang quốc tế. Theo Le Figaro, phe áo đỏ cho thấy là họ rất năng nổ, tạo cảm giác là họ tiến tới theo một kế hoạch rõ ràng. Đây chỉ là chiến thuật mới của phe thần Thaksin, cho dù trong thực tế họ đang lâm vào bế tắc. Tác giả bài báo Florence Compain giải thích là hàng chục ngàn người kéo về Bangkok hôm qua đã bao vây căn cứ quân sự nơi mà Thủ tướng Abhisit họp nội các, hầu gây sức ép buộc ông từ chức. Nhưng Thủ tướng Thái Lan đã rời căn cứ bằng trực thăng và người biểu tình đã rút về khu phố cổ khởi điểm của họ.
Le Figaro đánh giá là nếu hiện nay những người biểu tình áo đỏ vẫn tỏ thái độ hồ hởi trước những lời phát biểu hùng hồn của giới lãnh đạo, tổ chức biểu tình, thế nhưng họ bắt đầu tỏ sự hoài nghi về phương cách lật đổ chế độ mà họ cho là đặc quyền Thái Lan. Khó có thể Thủ tướng Abhisit từ chức dưới sức ép của đường phố. Người dân Bangkok thì chán ngán trước các cuộc biểu tình liên tục. Trước mắt thì không khí không căng thẳng. Thế nhưng, giới quan sát e ngại là với rượu và khí hậu nóng bức hiện nay ở Bangkok, thì phe áo đỏ có thể có hành động khiêu khích, gây ra bạo động để buộc chính quyền phản ứng. Trên đường phố Bangkok, theo bài báo, chỉ có lực lượng an ninh hay người lao động từ nơi khác đến đây là còn ở ngoài đường, vẫy tay chào các đoàn xe người áo đỏ.
Trở lại tờ Lysico hôm nay, tờ báo đã trích dẫn báo Hàn Quốc Korea Herald tiết lộ là Nam Phi đang thuê công nhân Bắc Triều Tiên xây dựng hay trùng tu sân vận động để đón cúp bóng đá thế giới tổ chức vào tháng 6 tới đây. Theo tờ báo Hàn Quốc, công nhân Bắc Triều Tiên đang làm việc tại công trường sân vận động ở Johannesburg và sân vận động mới tinh ở Nam Street. Tờ báo không cho biết số lượng công nhân Bắc Triều Tiên được đưa đến làm việc ở Nam Phi là bao nhiêu, vì không có số liệu đáng tin cậy. Nhưng, theo tờ Korea Herald, công nhân đến đây khá nhiều. Dĩ nhiên, theo tờ báo, việc đưa công nhân Bắc Triều Tiên đến Nam Phi là do chính phủ Bình Nhưỡng tổ chức để lấy ngoại tệ. Bài báo cũng nêu tình hình khó khăn ở Bắc Triều Tiên, thiếu ngoại tệ nghiêm trọng từ khi việc xuất khẩu vũ khí giảm sụt đáng kể và các chuyến du lịch từ Hàn Quốc bị đình chỉ. Đối với dân chúng thì đời sống ngày thêm khó khăn. Giá gạo đã tăng 60 lần trong 3 tháng qua và giá 1 kg gạo hiện nay là 1.300 won mới, tức khoảng 7 euro. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, đến với quý vị trước tiên là tạp chí Cộng đồng với chủ đề Ba học giả Việt Nam từ Mỹ yêu cầu Hội Địa dư Quốc gia Hoa Kỳ sửa chữa nhầm lẫn về Hoàng Sa, trọng nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long. Kế đến sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm On ira tous au paradis, tức là chúng ta lên hết thiên đàng qua tiếng hát của Michel Polnareff.
Béni ou qu'on soit maudit, on ira.
Xin quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngà. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không có